thưa chư Phật tử, hôm nay ta học tiếp tới cái bài thứ 13. Bài thứ 13 Phật hỏi rằng, có vị Sa môn hỏi Phật rằng, phải làm thế nào để được biết cái túc mạng, và làm thế nào mà để hiểu tao cùng cái chỗ chí đạo? Đấy là hai câu hỏi của một vị Sa môn. Sa môn tức là đệ tử Phật, là người xuất gia, cũng như là chữ tỳ kheo vậy. Trước kia tôi có nói rồi, chữ Sa môn Trung Hoa tôi dịch nghĩa là cần túc, cần hành chúng thiện, túc chư ác sự, siêng năng làm các việc lành và dứt trừ các việc ác, gọi là Sa môn. Thì cái chương này nó có vị Sa môn hỏi Phật rằng là làm thế nào mà để biết được túc mệnh, và làm thế nào mà để mà hiểu thấu được cái chỗ chí đạo. Ở đây có hai cái từ mà chúng ta cần phải học. Túc mệnh đó là nó thuộc về túc mệnh thông, ở trong lục thông. Thường thường là trong đạo Phật, cái người tu hành là có được sáu cái món thần thông, là tu hành mà khi mà cái tâm thật là thanh tịnh rồi thì được cái thiên nhãn thông, tức là ngồi một chỗ mà có thể thấy biết tất cả dạng pháp ở trong cái vũ trụ này. Thì cái thấy biết đó được gọi là thiên nhãn thông. Nhưng mà nói như vậy thì các Phật tử mà mới học đạo, có người cũng bằng lòng nghe, mà có người có lý trí thì là người ta nghĩ ngợi rằng làm sao mà có thể thấy xa rộng như thế được. Thì cái điều đó là phải học sâu hơn nữa. Cái thiên nhãn thông này không có nghĩa là mình có mất cái tầm nhìn của mình xa, dù là con mắt tầm nhìn hữu hạn như bình thường, nhưng mà cái thấy là cái thấy biết, thì biết cả cái chuyện mà của ở trong tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là cả cái địa cầu của mình đâu. Là vì ta hiểu bằng trí tuệ để mà thấy biết bằng cái nhận thức chân lý, thành ra cái thấy xa vậy ta gọi là thiên nhãn thông. Cái thứ hai gọi là thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông là nghe được các thứ tiếp và nghe được xa. Cái thứ ba là tha tâm thông, là người khác vừa nói với mình cái gì đó, hoặc là mình vừa đối diện với người đó là biết được cái tâm ý của người đó như thế nào, tức là biết được cái tâm của người khác thì gọi là tha tâm. Cái thứ tư là túc mệnh thông. Cái thứ tư là thần túc thông, người này có thần thông. Thần thông mà nó hiểu theo nghĩa bình thường là người này có thể bay đi tự tại, nhưng mà cái nghĩa đó là cái nghĩa nói vậy thôi, tầm thường thôi, chứ Phật không có cho sử dụng cái đó. Mà cái chữ mà thần túc thông đây là cái người này là đi đâu cũng đều tự tại, ở đâu cũng đều tự tại, không hề có một sự trở ngại nào. Vì cái người này đạt đến cái chỗ chí thiện rồi, không có ghét ai, cũng có thương ai, vì vậy mà cũng có ai ghét mình, cũng có ai cản trở mình, cũng có ai thương mình, vì vậy mà đi ở tự tại. Thành ra cái chữ thần túc thông á, nó cho đủ là du hí thần thông tự tại. Cái người này là cái người không còn cái đối tượng ghét thương, cho nên đến đâu đi đâu dở đâu cũng đều tự tại. Thành cái chữ thần túc thông mà hiểu như vậy thì nó mới sâu. Còn hiểu bằng cái kiểu như là thần thông mà hoặc là bay đi chỗ này bay đi chỗ kia đó, cái đó tầm thường lắm, không cần thiết. Mà có làm việc đó nữa Phật cũng không có khen. Bởi vì bay đi bây giờ là, nếu mà đem một cuộc đời tu hành mà luyện phép rồi để cho ngày nào đó được bay đi, thì có giỏi lắm thì là cũng bay đi từ nước này qua nước khác. Là mà bay đi bằng nước này qua nước khác đó, thì bây giờ cái loại máy bay con cọt của Anh, của Pháp, cái hãng đó nó chở một lần 700 người, mà nó bay trong vòng là nửa trái đất, rồi nó đi có 10 tiếng hồ, 7 tiếng hồ là hết nửa trái đất. Trong vòng 15 tiếng hồ nó bay hết vòng quanh trái đất, mà nó chở lần cỡ 700-800 người. Đó là khoa học thôi, mà kỹ thuật thôi mà họ làm vậy đó. Còn như mình mà đem hết cuộc đời mà tu mà để luyện mà để được bay đi trên mây đi nữa thì cũng bằng cái bay đi trên mây của máy bay. Mà mình đi được có một mình á, phí quá đi. Trong khi khoa học là ta nghiên cứu rồi ta chế rồi ta chở lần á, là cái hạng nhỏ nhỏ ở Tân Sơn Nhất đây là cũng được là 200-300 người. Hạng nhỏ lắm thì cũng là 70-80 người, còn hạng mà công cọt thì nó chở 700 người. Thế thì là cái chữ mà thần túc thông đó thì cái người tu hành mà có trí tuệ, có hiểu biết về đạo Phật thì không có ham cái đó. Còn như cái chuyện mà trên trời rồi là thua rồi, thua máy bay công cọt rồi. Còn nói ví dụ như có tu hành mà có luyện được cái thần thông mà đi dưới nước đi, đi ngang mặt nước thì đâu có bằng cái thứ mà xe tăng nó vượt chạy trên bờ được, mà lại mang đồ hay là vũ khí nữa, rồi nó lội ngang sông cũng được. Còn chưa kể một cái thứ tàu lặn mà nó lặn ra năm này năm kia ở dưới nước á, mà nó chở cả hàng 180 phi hành, nghĩa là cái thủy thủ đoàn ở dưới nước mà năm này qua năm kia. Thành ra mình tu mà nếu mà mình dụng ý mình luyện là để bay cao lặn sâu đi ngang mặt nước đó thì thua khoa học xa lỗ. Vì vậy mà học đạo cho kỹ rồi là cái chữ thần túc không này là không phải là vấn đề bay trên trời, cũng phải vấn đề lặn dưới nước, mà nó là du hí thần thông. Thần thông đây là du hí thần thông tự tại. Nó cái con người cỡ này rồi là không có cái đối tượng ghét thương. Vì vậy cho nên đi đâu ở đâu đều người ta gần thì trong, xa thì mến, thậm chí là kính quý nữa cơ. Ở đâu không có ngại gì hết, bởi vì mình không có gây cái thù hận cho chúng sinh. Vì vậy mà không ai muốn giết mình, không ai muốn hại mình. Thành ra cái đi đâu ở đâu nó tự tại, và chơi với bạn bè bất cứ đối tượng nào cũng làm lợi cho họ thì có, chứ mà không bao giờ làm hại. Vì vậy mà không ở đâu họ ở, họ đi đâu họ đi, thì đạt được cái đó mới là cái kết quả của đạo Phật. Còn nếu mà nói về lục thông mà cái thần thông mà bằng cái kiểu mà bay đi đó là cái kiểu nói cạn cợt, kiểu đó chưa có hiểu đạo Phật đâu. Rồi thần túc thông, rồi còn ba cái nữa cũng gọi là lậu tận thông. Lậu tận thông là cái cuối cùng. Túc mạnh thông, cũng như đây là túc mạnh minh đó, tức là tu hành rồi cái trí mà thanh tịnh rồi là có thể biết những cái chuyện của đời này và đời trước, nhiều đời của mình cũng như của người khác, gọi là túc mạnh. Lậu tận là cái cuối cùng. Lậu tận thông là tự biết rằng mình không còn phiền não nữa, không còn vô minh nữa, cho nên là không còn lọt rớt ở trong tam đồ ác đạo, ở trong hay là nói khác hơn là không còn rớt ở trong lục đạo luân hồi, tức là không còn lọt rớt ở trong cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi địa ngục. Biết được mình dứt hết cái nguyên nhân đó rồi. Thế thì ở đây là cái chữ túc mạng thông là một cái món thông ở trong lục thông, Thì vậy sao mong hỏi Phật rằng là phải làm thế nào, phải tạo cái điều kiện gì để biết được túc mạng? Và làm thế nào tạo cái điều kiện gì để mà hiểu thấu được cái chỗ chí đạo? Thì Phật đáp rằng là cái người mà cái tâm của mình cho trong sạch và giữ vững cái ý chí của mình thì người này có thể hiểu được cái chỗ chí đạo. Cái tâm thanh tịnh mà giữ vững ý chí, thì tâm thanh tịnh thì tức là cái tâm của mình đừng có để cho những các cái thứ phiền não vô minh đó, trong đó như là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, đó là tâm không thanh tịnh đây. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, nó đầy nhảy trong tâm là tâm không thanh tịnh đấy. Rồi phẫn hận, phu não, tật gan, cuốn xiểm hại, kêu, vân vân, đã học rồi đó. Nếu mà cái đó mà nó ở trong tâm mình đó, gọi là tâm không thanh tịnh. Còn cái tâm thanh tịnh là cái tâm mà hoàn toàn vắng bạc những cái thứ đó. Mà cái tâm mà vắng bạc tất cả những cái thứ mà tham sân si mạn nghi ác kiến, vắng bạc tất cả những cái thứ mà phẫn hận, phu não, tật gan đó, cuốn xiểm hại, kêu, vân vân đó, cái tâm thanh tịnh đó là chính cái đó, đó là cái thường trú chân tâm của mình. Còn cái mà mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, rồi tham sân si mạn nghi đó, cái đó là không phải tâm mình, cái đó là thuộc về vọng tâm. Vọng tâm cái đó là nó có cái duyên gì đó thì nó làm cho mình mừng, rồi mất cái duyên mừng đi thì nó xảy đến cái duyên gì đó nó làm cho mình giận. Rồi hết cái giận rồi thì có cái duyên khác xảy đến nó làm cho mình thương, rồi mình ghét, vân vân, cứ thay đổi hoài. Và nên cái đó gọi là vọng tâm. Mà cái người mà gọi là cái tịnh tâm thủ trí đây là cái người mà giữ được cái tâm thanh tịnh của mình, tức là cái chân tâm. Chân tâm là không có tất cả những cái phiền não, cái vô minh đó. Mà Phật tử để ý là học đạo là học cái này. Hằng ngày chúng ta sống bằng vọng tâm không đấy. Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi chung là thất tình, đó là vọng tâm. Hoặc là giận dữ, hoặc là khởi tâm tham lam, giận dữ, si mê, hờn mát, là buồn rầu, phiền muộn, ganh tị, vân vân, tất cả cái đó đều là vọng tâm hết. Mà học đạo Phật là nhớ cái là cái vọng tâm là không phải cái của mình. Còn cái của mọi người đệ tử Phật mà Phật cho biết đó là ai cũng có cái chân tâm. Vì vậy cho nên các vị thử thí nghiệm nhé. Hằng ngày mình sống trong mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là trong cái thất tình đó. Rồi bây giờ chúng ta là cố gắng mà hạn chế được những cái mừng, rồi hạn chế những cái giận, không cho có nảy sinh ra cái giận dữ, rồi hạn chế những cái lòng thương. Thương cũng là một cái thứ tai họa. Thương chồng, hoặc thương vợ, hoặc thương con, hoặc thương cháu, rồi cái đó là thuộc về giọng đó. Cái đó là nó trì trệ dữ lắm, nó làm con người mà khó mà an tâm, khó mà giải thoát đó. Nhiều khi ghét ra thì là một cái thứ đau khổ, bực tức là muốn nổ tung cái lòng cái đã đành nha. Nhưng mà thương cũng là một cái thứ trần tộc, thứ ưu tư ghê gớm. Thành ra cái đó là Phật dạy rằng là cái đó là phải biết nó là cái vọng tâm. Khi nào mà các vị ngăn hết những cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu, cái ghét, cái muốn mà các vị vẫn sống, thì cái sống lúc đó là các vị sống với chân tâm của chính mình. Nghĩa là cái tâm chân thật sẵn có ở luôn với chính mình. Vì vậy cho nên là Đạo Phật cho biết rằng là cái vọng tâm thì ta diệt được, mà chân tâm của ta, chân tâm đó cũng tức là cái thật tính của ta, không cách nào bỏ đi đâu được. Cho nên mình giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn theo cái vòng tròn đó các vị có thể bỏ được. Nhưng mà cái mà hoàn toàn thanh tịnh, không có mừng, không có giận, không thương, không sợ, không yêu, không ghét, không muốn, không tham, không sân, không si, cái tính mà thanh tịnh đó các vị không cách nào bỏ đâu được. mà cái đó gọi là Phật tánh của ta, gọi là chân tâm của ta. Học đạo để ý cái đó, nó mới đem về, mới áp dụng trong đời sống mình, mới là bổ ích đấy. Mình phải tập sống với cái chân tâm của mình, cái chân tâm thường trú, tức là cái đó nó ở luôn với mình. Còn cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn là phải quấy hơn thua tốt xấu đó, cái đó nó không có ở luôn với mình. Nó mới như khách, nó đến rồi nó đi. Còn cái tâm thanh tịnh nó ở luôn với mình. Để ý cái đó đó, học Phật nó mới có lợi. Cho nên là lỡ là về nhà có những chuyện buồn bực gì quá, nó ơi biết rồi, mày làm tao giận phải không? Giận bực, tức, muốn nổ ngực, muốn căng thần kinh ha, cái này không phải, cái này là khách á. Khách mà như nó mới làm bể cái lục bình quý của mình đó chứ gì. Mình nổi giận lên, mình tiếc của mình nổi giận chứ gì. Thì nổi giận cũng vậy thôi, cũng bể rồi. Thì bây giờ nghĩa là bớt giận đi. Mọi sự vật đều là vô thường, Phật dạy vậy, giờ bớt giận đi. Chứ giờ có đem đánh cái người làm bể đi nữa, thì tục ngữ ta gọi là bác bể đánh con sao làm. Nó có làm được cái bát đó đâu, cái tô đó đâu, cái bình đó đâu. Thôi thì là bớt giận đi, rồi hoàn toàn không giận đi. Thì các vị thấy, cũng một cái bình bể, cũng một cái chén bể mà mình khỏe hơn. Còn nếu không khéo ha, không biết tu tập ha, cũng một cái bình bể, một cái chén bể mà tức tối, rồi chửi bới, rồi đánh đập, rồi mắng nhất ngày này qua ngày nọ, thì nó gây một cái sự đau khổ trong nhà cửa, mà cái bình vẫn cứ bể rồi. Cho nên học đạo là tập cái đó. Nên nó tịnh tâm là cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó, dẫn đến hạn chế nó, cuối cùng tùy vật nó, mừng, vui, mừng, buồn, giận đều vậy hết, tôi gọi là tịnh tâm. Tịnh tâm thủ chí thì có thể hiểu được đạo, còn thủ chí á là ở đời cũng như ở đạo, con người phải lập cái chí. Ở đời mà người không có lập chí, nếu mà trong gia đình của mình mà có một đứa con nào tai cũng vậy, gái cũng vậy, mà nếu nó không có lập chí là cha mẹ buồn khổ lắm. Mà cái đứa nó có lập chí là thế nào? Bây giờ cha mẹ còn có tiền cho con ăn học đây, nó lập chí sau này nó sẽ làm cái gì? Nó phải phát huy một cái tính đam mê của nó, một cái năng khiếu của nó, hoặc là nó học chữ cho thật giỏi để nó hy vọng rằng là sau này nó làm công nhân viên chức, để đi làm trong các cái cơ quan xí nghiệp nhân dân, hoặc là nó học nghề thợ máy, thợ tiện, hoặc nó học về điện tử, hoặc nó học cái nghề may, nghề thêu, thí dụ vậy. Mà nó cố ý học để sau này nó xây dựng một cuộc sống cho bản thân nó. Thế thì là những cái đứa đó là ngay từ nhỏ nó đã dễ dãi mà nó ham học. Cha mẹ có tiền đầu tư cho nó học, vốn liếng cho nó, tức là coi như chia vàng chia của cho nó đó. Vì có đứa ham học nữa là làm dược sĩ, có đứa ham học làm bác sĩ, có đứa ham học để nữa nó làm nhạc sĩ, có đứa ham học để nó làm thầy thuốc, đông y chẳng hạn. Thế thì là đó là nó lập chí của những cái đứa trẻ của thế gian, của những người thế gian cũng vậy thôi. Còn cái người tu cũng vậy. Người tu thì là phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục, Thiệu Long Phật chủng chánh nhiếp ma quân, mà dụng báo tứ ân, mà bạc tế tam hữu. Cái người xuất gia giả, cái người xuất gia là phải lập cái chí, lập cái chí mà vượt ra người thường. Cái bằng phát chí siêu phương, phải đề khởi một cái ý chí của mình, phải vượt ra cái tầm thường. Tâm phải dị tục và hình phải dị tục. Có như vậy rồi thì nghĩa là để mà học hành về giáo lý cho thật sâu, rồi tu tập cho thật tốt, để mà đền đáp cái ơn của Tam Bảo, để truyền bá chánh pháp, để mà đền ơn Tam Bảo, đền ơn Thầy Tổ, đền ơn chúng sanh. Thế thì là phải lập cái ý chí. Cho nên vô trong chùa cũng vậy, cái ông tiểu, một chú tiểu nào, một cô ni nhỏ nào cũng vậy, mà cái, những cái người mà có lập ý chí là họ phát cái ý chí họ lập rồi đó, là họ học hành siêng năng tinh tấn, rồi sau này họ làm vị trụ trì, hoặc sau này họ muốn làm một vị pháp sư để đi dài đây mai đó thuyết pháp giáo hóa độ sinh, thì phải lập cái ý chí vậy mới được. Cho nên ở đây nói rằng là cái người mà cái tâm mà thanh tịnh, mà và cộng thêm cái mà phải giữ gìn cái ý chí của mình. Mình phải lập chí là phải giữ gìn cái ý chí đó. Thì cái người đó là có thể hiểu được cái chỗ chí đạo. Cái chỗ chí đạo là gì? Chỗ chí đạo là cái mục đích cuối cùng của đạo. Cho nên ở trong kinh Phật có câu là vọng tình dị tập mà chí đạo nan dân bạc tục siêu quần dạng trung vô nhất. Sống với cái bình thường này nè, hằng ngày sống là để mà vận dụng ngôn từ làm ăn để phục vụ cái ăn mặc ở ngủ thở, cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, chuyện bình thường. Mà còn cái chỗ chí đạo đó nó khó nghe lắm. Chỗ chí đạo là cái đạo mà ngoài cái chuyện mà ăn mặc ở ngủ thở ra, con người còn phải có một cái lý tưởng. Mà cái lý tưởng đó là theo như đạo Phật thì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ. Làm thế nào mà ngoài cái ăn mặc ở ngủ thở ra, nó còn phải có cái lý tưởng, trước nhất là hạnh phúc cho gia đình, cái đó là cho xã hội, và cao hơn nữa là cái lý tưởng giải thoát giác ngộ cho bản thân mình đời này cũng như đời khác. Thì đó là cái chỗ chí đạo, là cái mục đích mà cần đến ở chỗ đó. Chứ nếu như mà mình không có lập chí thì sống rồi hàng ngày nói thì nghe nó kỳ ha, chứ kỳ thật là ăn mặc ở ngủ thở có nhiêu đó thì chờ ngày chết. Chết rồi thì là vợ cũng không, mà chồng cũng không, mà con cũng không, mà vàng bạc cũng không, rồi khi mà chết rồi là cũng ngửa hai tay không, mà đi trên con đường âm ti, trên đường quỳnh tiền thì không hề gặp thân nhân. Vì vậy cho nên là cái người đệ tử Phật là phải giữ cái ý chí, phải lập chí, thì người đó có thể thấu triệt, có thể hiểu được tới cái chỗ chí đạo. Chí đạo là cái đạo mà đưa con người tới cái chỗ giải thoát giác ngộ. Nó làm cho con người có một cái sự an vui, mà sự an vui này là sự an vui vĩnh viễn, đời này, hiện đời cũng như là đời sau, và đời này cũng như nhiều đời khác. Vì con người mà đã có cái vốn liếng trí tuệ rồi đó, thì người ta không có sa vào những cái cạm bẫy của tội ác. Mà đã không sa vào những cái cạm bẫy, không làm những điều tội ác đó, thì cái nguyên nhân của đau khổ không có nữa. Mình biết đó là cạm bẫy của tội ác, mình biết đó là nguyên nhân của tội lỗi mà, thì mình không làm. Mình không làm nguyên nhân tội lỗi thì không có tội lỗi. Mà mình làm tất cả những cái nguyên nhân mà lợi lạc cho chúng sinh, cho mình, cho người, thì nó là nguyên nhân an lạc, giải thoát giác ngộ, thì mình đời đời mình được hưởng cái đó. Đó là cái chỗ chí đạo. Thì người nào mà cái tâm thanh tịnh và giữ được cái chỗ chí đạo thì người này có thể hiểu được cái chỗ chí đạo. Ví như là mài cái lao cái gương, ví như lao chùi cái gương, nó chùi cái gương mà cái bụi nhơ nó hết rồi thì cái thể sáng nó hiện ra. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, cái tâm của ta là tự nó là ví như là cái tấm gương sáng. Bình thường thì ta bị những cái tham, mà cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi, những cái vui mừng buồn giận thương ghét đó là ví như những cái bụi đấy, cái bụi nó bám vô, nó làm cho cái tâm của ta nó không còn cái tâm sáng. Rồi ta lao bụi, gương muốn cho sáng ta lao bụi, cái tâm ta muốn thanh tịnh ta lao những cái bụi phiền não của mình đó. Thì là cái người này là có thể hiểu được cái chỗ chí đạo đó. Ví như là lao gương mà khi mà cái bụi nhơ nó hết rồi thì cái ánh sáng nó còn lại. Còn cái người nào mà muốn được cái túc mạng hả, thì Phật dạy rằng là cái người này muốn được cái túc mạng thì đoạn dục vô cầu. Trong đây có hai câu hỏi: làm thế nào để biết được túc mạng, làm thế nào để hiểu thấu được chỗ chí đạo. Thì muốn hiểu đó cho chí đạo là cái tâm phải cho thanh tịnh và phải phát huy cái ý chí của mình vững mạnh thì hiểu được cái chí đạo. Còn muốn có túc mạng thì phải đoạn dục vô cầu. Hàng ngày chúng ta dục nhiều lắm, trong kinh điển cái từ gọi là dục vọng nhiều lắm. vọng tình dị tập, cái vọng tình, cái dục vọng nó nhiều lắm. Tức là dục là muốn, vọng là sai lầm, dục vọng là những cái muốn, mà cái muốn sai lầm, cái muốn nó đi ngược cái con đường giải thoát giác ngộ. Ví dụ như là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, đấy là thuộc về dục vọng. Ai cũng muốn cái đó, nhưng mà những cái đó nó không đem được, không đem lại sự an vui chân thật, không đem lại sự an vui bền bỉ lâu dài. Tài của cải người ta không, khó mà giữ lắm. Nếu mà không có giữ gìn cái âm đức thì của cải khó giữ lắm. Có thể bị chánh phủ xung công, của cải có thể bị con hư phá tán, của cải có thể bị nước lục cuốn đi, của cải có thể bị quả hoạn trái mất. Cho nên là những cái của cải nó không có, nó là cái thứ mà nếu mà có ham muốn nó là cũng thuộc gì vì vọng thôi. Cho nên gọi là phải đoạn cái dục vọng đó, mà không mong cầu thì cái người này biết được túc mạng. Cái tâm mong cầu tức là cái tâm tham lam, mà nếu mà tham lam dục vọng mà còn thì là cái trí tuệ nó đâu có sáng được. Không sáng được là thành ra là không biết được cái túc mạng. Còn như là ta học Phật và Đức Phật mà biết được cái túc mạng của mình, cũng như biết được cái túc mạng của người khác là gì, đoạn dục. Đức Phật đã đoạn dục, không còn một cái thứ dục vọng tham muốn nào sai quấy. Và tâm cũng hoàn toàn không có mong cầu một cái gì. Mong cầu cũng là một cái hình thức của dục vọng. Bởi vì ngay nơi cái chữ mong cầu đó, tìm cầu đó, là đã sẵn nghĩa không gặp. Thường thường mà nói mình đi tìm cái gì đó, mình kiếm cái gì đó là nó đã, cái nghĩa không gặp nó đã có trong đó rồi. Vì vậy mà muốn thành được vô thượng bồ đề như Phật thì là phải vô cầu, không có tìm cầu cái gì hết. Còn cái người mà còn tìm là người đó đã chưa được, chưa gặp. Cái bài tiếp là có vị Sa Môn hỏi Phật rằng: những gì là tối thiện, là lành, còn những gì là vĩ đại nhất? Đây là hai câu hỏi. Lành là thế nào? Còn vĩ đại nhất là cái gì? Phật nói rằng là cái người mà hành đạo mà giữ được cái chân thì là cái người này là lành. Hành đạo mà giữ được cái chân, giữ được cái tâm chân. Chân nó có ba thứ. Một là tâm chân, tức là chân tâm. Hai là chân chánh. Ba là chân Phật. Người nào mà giữ được cái tâm cho chân, rồi cái việc làm, cái lời nói cho chân chánh và chân thật. Chân chánh là không tà, không dại. Chân thật là không có dối trá lừa đảo. Thế nên cái người nào trong những người hành đạo mà giữ được cái tâm chân chánh, chân thật và chân tâm, thì cái người này nó gọi là cái người lành. Thì Phật dạy đơn giản như thế, nhưng mà Phật để chúng ta học rồi suy coi, tất cả những cái mà không lành đều là do cái tâm không chân. Chứ nếu mà cái tâm của ta mà thật chân rồi thì rõ ràng là tất cả cái lành nó đều gói gọn ở trong chỗ cái tâm mà chân. Cho nên bây giờ là chúng ta kiểm điểm là hàng ngày, mà nếu ngoài cái chân ra thì nó xảy ra cái gì? Nó lừa đảo, nó vô trá, nó tà dại, nó gạt gẫm, nó giật dọc gì đó, nó biểu hiện ở ngoài mà. Chẳng hạn như là làm ăn thì làm mua gian, bán lận, rồi mình làm đồ giả, táo hàng giống, ví dụ vậy, thì là nó phát xuất từ cái tâm không chân. Cho nên là muốn thiện á, ở đây hỏi là làm thế nào để được thiện? Phật nói là phủ chân, nghĩa là hành đạo mà phủ chân thì giả thiện. Cái người tu hành, cái người hành đạo mà giữ được cái chân tâm, cái chân chánh và cái chân thật thì mọi cái lành đều ở trong cái đó. Thành ra Phật tử chúng ta là cố giữ cái chân, chân thật là một. Nói đâu là làm đó, nói sao là làm vậy, hứa là làm, nói là đúng. Còn chân chánh thì là làm những cái nghề nào là không có phúc lắm. Ví dụ như giờ mình đi buôn bán, mà buôn bán có môn bài rồi có thuế má đâu đó đàng hoàng là chân chánh. Mà mình đi buôn bán mà mình buôn bán cái kiểu mà kêu bằng là trốn thuế, là dối đò, là giấu tiền bay ra của xe, thế thì là cũng là câu chuyện làm ăn, mà cái đó gọi là không là tà, nó không chân chánh. Cho nên cái người hành đạo mà giữ được cái tâm chân chánh và chân thật và là cái người đó là lành, tất cả việc lành ở trong đó hết. Mặc dù là lành là bữa hổm Phật tử, các Phật tử học rồi, chứ lành có nghĩa là tăng ít, là mình là người, là tất cả chúng sanh là lành. Nhưng mà bữa nay thì Phật là dạy cái nghĩa lành là người nào mà giữ được cái tâm chân chánh, chân thật và cái tâm chân, ba cái. Tâm chân là một, chân chánh là hai, chân thật là ba, thì mọi cái lành đều nó ở trong đó hết. Còn cái trí mà hợp với đạo thì là vĩ đại nhất. À, cái ý chí mà hợp với đạo, như nãy tôi nói đó, Tổ Quy Sơn nói là phù xuất gia giả là phát chí siêu phương tâm hành di tục. Cái ý chí mình phải lập cái ý chí, người tu hành phải lập ý chí của cái người tu hành, là cái ý chí này là ý cái bằng lập phát chí siêu phương. Phải có chọn một cái con đường mà phải vượt ra người thường, phải tâm hành di tục, phải thiểu long phật chủng, phải chấn nhiếp ma quân hả. Tâm của cái người tu hành phải lập ý chí vượt ra người thường, nghĩa là tâm phải khác với người thường, hình thức cuộc sống phải khác với hơn người thường. Mà học đạo mà hoằng dương chánh pháp để mà nối dõi cái dòng Phật, thì cái ý chí của mình mà hợp với đạo thì là đó là vĩ đại nhất. Rồi có vị sao muốn hỏi Phật rằng là làm thế nào mà được cái sức mạnh, được một cái sức mạnh nhất, và làm thế nào để được có sự sáng suốt nhất. Phật nói rằng cái người mà muốn có sức mạnh nhất đó, là nhẫn nhục là người đó có sức mạnh nhất. À, cái này mình nghe lạ quá ha. Thay vì là nếu mà người ta muốn đánh mình, người ta mắng chửi mình, ta muốn gây hấn mình, ta muốn đánh mình, thì mình đánh lại người ta, mà mình đánh hơn thì mới gọi là sức mạnh chứ. Nhưng mà đây Phật nói rằng là nhẫn nhục, người mà nhẫn nhục mà tổn mất chừng nào thì người đó lại sức mạnh nhiều hơn hết. Nó ngược đời vậy đó. Thì cái này bữa hôm ta học rồi mà. Cho nên là có lần đó tôi đi giảng kinh rồi, cũng trong những bài kinh rồi tôi có nói chuyện, nói giảng rồi nó ra những cái thế mà những cái miếng, những cái đòn của võ công, như là những cái ngón, những cái đòn như song chỉ cầm long, như là cương đao phạt mộc, như là mà lão mai độc thọ, như là bồng tử đồng tử bóng ngân đình, cái thế thì thế đá, thì bình sa lạc nhạn này kia. Tôi giảng bữa này cái có vị võ sư tới hỏi tôi, yêu cầu họ pháp yêu cầu truyền cho những cái bí truyền của võ thuật. Thì tôi mới nói võ thuật thì học thì cũng tốt, nhưng mà đều nó không có hay đâu. Bởi vì cái người mà học võ thuật là trong cái đời người đó là không bị đánh u đầu bầm tím gãy xương, thì là nó cũng bị đánh bằng kiểu này kiểu khác thôi à, nó không có mạnh lắm đâu. Nó không có sức mạnh dữ dằn mà làm cho người ta sợ. Cho nên là đối với tôi mà cái học kinh thì tôi chỉ, chứ còn cái truyền cái bí bí truyền của Võ Thật người tôi không kể, bởi vì nó không có cần. Người tôi mới lấy kinh này ra, tôi nói là cái đời người mà không bị ai đánh hết á, là con người nhẫn nhục là đa lực kinh. Cái sức mạnh là do nhẫn nhục. Nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận, nhịn đi rồi tất cả những cái quan gia, những cái nợ nần, những cái hận thù ân quán nó từ nó cái nhẫn đó mà nó hết. Chứ còn nếu mình không nhẫn, mình bỏ người Võ ra, mình đá cho đá bình xa lạc ngạn, thì mai mốt nó đá mình đá cái kiểu khác nữa, hổ giác long thăng nó nện cho rồi tới thì nện qua nện lại thì là chó le lưỡi thì nay cũng giặt móng thôi, chứ có ai thua ai. Cho nên nhẫn quan gia trái chủ tùng thử tận, hãy nhịn đi rồi tất cả những cái quan gia, những cái nợ nần, những cái ân quán giang hồ từ đó hết. Nhẫn nhất thời chi khí mà miễn ba nhật chi ưu. Nhịn khéo nhịn là nhịn trong một hơi thở thôi, thời gian ngắn chừng trong một hơi thở thôi mà khỏi cái tai họa cả ngàn ngày này qua ngàn ngày khác. Bởi vì nói ví dụ như giờ đang gấu ó đánh chửi nhau, mà nếu mà không nhịn được một hơi thở là lỡ mà cầm cái dao mà chọt người kia cái nhẹ trúng chỗ nhược chẳng chết tốt đi. À, hoặc là đi bán ngoài chợ có cái đòn gánh đó, nhẹ đòn gánh mà dùng đòn gánh mà nó bén hay cầm nó coi như cái kiếp vậy không, mà bổ vô trong cần cổ một cái là rồi đời. Thế thì là cái bổ đòn gánh nó trong một hơi thở thôi, thời gian trong một hơi thở thôi mà giết chết mạng người, thì người kia chết rồi mình có được ổn không chứ? Nếu không có thân nhân của người kia mà là trả thù lại thì cũng còn pháp luật đó. Cho nên cuối cùng rồi là mình có hơn đi nữa, rốt cuộc là thành mình là người yếu nhất. Cho nên chỉ có nhẫn nhục mới là đa lực. Người nhẫn nhục là người mạnh nhất. Nhẫn nhất thời chi khí miễn ba việc chi ưu. Nhẫn khoảng chừng trong một hơi thở thôi mà khỏi lo cái chuyện tai họa cả ngàn ngày. Đấy. Cho nên ở đây bạn nói là nhẫn nhục là cái người đó là đa lực, người đó là sức mạnh dữ dằn nhất. Tôi cũng nói về với ông nghe Võ Thế Tôn, tôi nói nhu nhược là tùy thân chi bổn mà can cường nhá quả chi nhân. Mềm yếu đi, các vị cứ mềm yếu đi. Là đó là cái phương pháp giữ mình hay nhất. Còn mà can cường là xuất chiêu ha, ra trưởng á, nó là nguyên nhân gây hậu quả không có lường được. Vì vậy cho nên là mặc dù là tôi có giảng đủ thứ Võ trên, nhưng mà điều hỏi học không có dạy. Vì dạy tôi cũng có gì để tôi dạy. Thành ra Phật trả lời những cái câu đơn giản hết sức. Cái người mà có sức mạnh nhất là cái người nhẫn nhục. Đặc biệt nghĩa là nhẫn nhục cái là cao độ nhất. Vì cái người mà nhẫn nhục thì là nó không còn ôm cái ác tâm, không còn ôm cái ác tâm trong lòng. Nếu mà phân tích cái nhẫn ra, ta có chia làm ba thứ nhẫn: sân nhẫn, pháp nhẫn. Nếu nói đơn giản là hai cái, sân nhẫn và pháp nhẫn. Sân nhẫn tức là thường thường là những cái sự mà rời rà cãi cọ công kích lẫn nhau đó, mà lì lẫn nhau đó mà mình nhẫn được rồi, gọi cái đó là sân nhẫn. Còn pháp nhẫn là những cái nỗi nóng bức như ngày trưa tiết hạ vậy nè, những cái cơn lạnh lùng đêm giá trời đông, rồi những cái lúc mà thiên tai phải đến bất thình lình. Như mới đây là nghe như miền Nam mình thì là trời nắng khô hạn vậy, mà cách đây 3-4 ngày vậy miền Huế mà một cơn lốc mà nó giật cả nhà của người ta, rồi chết cả mười mấy người, bị thương mấy chục người, rồi nhà cửa hết, rồi cây cổ thụ mà nó xới nó giật đi đó. Đó, thế thì là cái nói chung là cái miền Nam này là phải nói rằng là khí hậu ôn hòa nhất và hiền lành nhất đó. Còn như miền Trung với miền Bắc là nó xảy đến bất thường lắm, khí hậu nó kỳ lạ, khắc nghiệt bất thường, mà chịu đựng những cái đó mà tâm hồn vẫn an nhiên mà khắc phục bằng một cách ôn hòa đó, thì cái đó gọi là pháp nhẫn. Chứ như cái nói xin lỗi chứ như cái dân miền Nam này mà đưa ra miền Trung miền Bắc là sống có lẽ là bực bội lắm, đau khổ hơn là người ở địa phương. Vì người ở địa phương ta sinh ra rồi cái khí hậu nó khắc nghiệt vậy là ta tôi luyện cái nếp sống, cái sức chịu đựng ta nó quen rồi. Ở trong miền Nam này mình cấy lúa là kể như là có ăn rồi trồng qua màu là kể như là có ăn rồi, chỉ cần chăm bón sâu rầy vậy thôi. Còn ở miền Bắc trồng cấy lúa rồi nghe là đang gặt ở ngoài đồng á nghe, mà bây giờ đang gặt vậy mà tối nay một cơn mưa một cơn xoáy là sáng mai là không còn cái gì hết. Cái đó nó đau biết là chừng nào. Mấy năm mà tôi đi dạy ở miền Bắc giờ này thì tôi ra miền Bắc là còn bình thường ha, nghĩa là tháng 9 cái mùa đó bình thường, trời bình thường vậy, lúa nghĩa là ngoài đồng vàng rực ở ngoài vậy, khoai tây ta trồng bạc ngàn nghĩa là lên cỡ gan vậy nè, mà rồi nghĩa là tới chiều cái bắt đầu mưa luôn một đêm một ngày, là sáng bữa sau là đi những cái miếng ruộng mà lúa nó nước lên tới ngực hết, khoai tây lên cả gan vậy, sinh mít đồng nó không còn một đồng. Nếu mà cái dân miền Nam mà ra mà chịu trong cảnh đó là có lẽ là gần như là có thể tự tử cũng được, nó bực, nó buồn, nó đau đớn, nó tiếc á. Nhưng mà giờ đồng bào ở đó ta quen cái đó rồi. Bây giờ là hư kêu này thì bày kêu khác ra là lo trồng nữa thôi. Thành ra là cái chịu đựng đó, cái chịu đựng mà cái cảnh bên ngoài vậy ta gọi là pháp nhẫn. Còn cái chịu đựng mà nhẫn những cái cảnh mà chửi bới, nói qua lại qua tiếng lại, cay nghiệt chua chát rồi đó, mà nhận được cái đó, nhìn được cái đó tôi gọi là sanh nhẫn. Cho nên cái người mà nhẫn nhục là người đó có sức mạnh nhất, người đó không có ôm cái ác tâm ở trong lòng nữa, người đó có sức mạnh. Và cái người mà nhẫn nhục á, không còn ác tâm thì được nhiều người tôn trọng và kính quý. Cho nên Đức Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta là nhẫn tới cái mức như là tuyệt đối cao độ. Cho nên người ta tôn trọng kính quý như cái bài học vừa rồi đó. Có người đối thủ vì ganh tị cái sự cung kính của người thế gian, cho nên gặp Đức Phật rồi mắng nhiếc rồi xài xuể rồi chửi bới nặng nề, mà Phật cứ lặng thinh, lặng thinh cho tới cái người kia mà xài xuể chửi bới mỏi mệt nhọc rồi á, hỏi này ông Cụ Đà, gọi Phật ạ, tại sao mà tôi chửi ông nãy giờ mà ông không có nói gì hết, ông có biết không? Thì bây giờ Phật mới ôn tồn nói rằng là không có biết, ta vẫn nghe hết. Nhưng mà bây giờ đây tôi hỏi ông, ví dụ như giờ ông đem một cái món quà cáp gì đó mà ông tặng cho người ta, mà người ta không lấy thì là cái quà cáp đó nó làm sao, nó sẽ về ai? Thì cái người mà hung thô bạo nãy giờ đó nói thì nếu mà tôi tặng quà cho người ta mà ta không lấy là tôi đem về thôi. Phật nói cũng vậy đó, nãy giờ ông dữ dằn, ông thô bạo, ông chửi bới cọc cằn, nhưng mà ta không có nhận, thì giờ cái đó làm sao? Thì nó giống như cái quà vậy, ta không nhận thì ngươi phải đem về vậy thôi, chứ có gì đâu. Đấy, cái cách mà nhân dụng của Phật là vậy. Mà cái điều, cái bài học đó đơn sơ mà rất là hay. Nhưng mà có cái điều là ta coi chừng người ta khó thắng lòng mình lắm. Mà nếu mình cảm giác mà mình thắng được cái đó hay lắm. Chữ đá rồi họ thôi à. Giống như là lửa cháy mà hết bổi là tự nó tắt à. Giống như ngửa mặt vuông lên trời, nước miếng là tự nó rớt mặt họ, rồi họ lộn lẽ họ chùi họ đi à. Vậy thôi. Giống như là kể như ta họ ngậm máu phun người thì cái miệng họ dơ trước. Cái những cái bài nhẫn nhục của đất rất hay. Nhưng mà nói học vậy là học đó nha, mà làm khó lắm nè. Làm khó à, có mấy thầy cũng còn phải làm khó à, lê cảnh giác là dướng à, chứ không phải là nói Phật tử không đâu, nhưng mà tất cả đều là phải học thôi. Bởi vì nó là cái phương pháp rất là hữu hiệu trong cái việc mà tề gia xử thế và an thân và an tâm. Nhưng mà làm rất là khó. Cái người mà không có ôm cái tâm ác thì được nhiều người tôn kính, thành ra Đức Phật được người ta tôn kính. Kể cả cái người đang chửi Ngài mà khi mà Ngài nói như vậy rồi là họ hồi đầu phản tỉnh liền, họ sân lòng tôn kính liền. Còn người nào mà cái tâm mà cấu quế mà dứt sạch rồi á, thì là nó không còn cái vết nhơ nữa, thì cái người đó là cái người rất là sáng. Hỏi cái người nào là có sức lực mạnh nhất? Nó cái người nhẫn nhục là sức lực mạnh nhất. Còn cái người mà
là các vị ngồi một chỗ mà biết hết cái chuyện là ở đâu cũng biết là cái ý của nó gì người mở tâm, mở dục, mở sắc và mở vô sắc đều là cái sự vui na ná nhau và cái khổ cũng na ná nhau. Cho bằng tâm với vô ăn như như hoàn cảnh. Ở trong cõi dục, ở trong cõi sắc, ở trong cõi vô sắc chưa ra khỏi được ba cõi đó thì cái vui và cái khổ nó tương đối và nó giống nhau hết. Đấy là nó nói giống nhau về cái sinh hoạt của cái đời sống của con người từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi đều bị na ná nhau. Có kẻ giàu thì cũng có người nghèo, có kẻ vui thì có người khổ, đủ là có kẻ trí bậc thượng bậc trung bậc hạ. Ở Việt Nam cũng vậy thôi. Đó. Rồi bây giờ tôi nói thêm một cái nữa để các vị thấy rằng là một chỗ mà hết hết tất cả đó, từ khi chưa có trời đất tới giờ cái gì cũng biết đó, là cái gì nó đại. Bởi vì ta biết đây là ta biết bằng cái trí tuệ. Có ví dụ như là một người mà Việt Nam mà qua Âu Châu học về cái nghề giả mổ là người bác sĩ, giả mổ về tim ở đâu, gan ở đâu, tỳ ở đâu, phế ở đâu, thận ở đâu, ngũ tạng lục phủ, học giải phẫu cơ thể, học ở bên Pháp, học bên Trung hoặc là học bên Úc hoặc học bên Hoa Kỳ, thì về Việt Nam đây thì là giải phẫu con người ta cũng là theo nguyên tắc y như vậy thôi. Hoặc là học ở tại Việt Nam thì cái cách mà giải phẫu về là mổ xương, là ghép tủy, ghép thận, là mổ bước hay giải phẫu đó. Thì đi qua bên Hoa Kỳ, bên Pháp, bên Mỹ nghĩa là học tới mức rồi thì nó cũng cái cách nó giống nhau. Bởi vì trên cái thế giới này là giảng pháp đều là nó phát xuất từ trên một cái bản thể chung cùng, rồi nó duyên trở thành thành ra cái nhân duyên, nó mới hiện từ vùng này từ chỗ nọ thì nó khác nhau, nó khác về cái phần hiện tượng mà cái bản chất của nó giống nhau. Vì vậy cho nên là học Phật khi mà có cái cái trí rồi đó thì ngồi ở một chỗ thôi mà biết hết câu chuyện của mười phương, biết hết câu chuyện của suốt từ khi chưa có trời đất cho tới bây giờ, biết trí về sao nè, cái ý nó như vậy đó. Có nghĩa là mình nhìn cái quan này, nó gọi là cái quan này nó là quan nhân duyên hòa mà có ra. Thế thì là cái quan này quan nhân duyên hòa mà sinh ra cái quan này là nó từ trên đất, rồi nó từ trên nước, rồi nó từ trên phân, rồi nó từ trên nắng mặt trời. Và nó từ đâu là các cái tính không khí mà thành ra cái quan này, thì nó qua bên Tây, qua bên Mỹ, qua bên Úc, qua bên Thiên Châu, và cái quan này là cũng phải qua những cái nhân duyên vậy thôi. Vì vậy mà khi mà đã được cái nhất thiết trí rồi thì mà một chỗ mà biết cái chuyện của ba đời của mười phương đấy, cho nên cái người đó gọi là người sáng nhất. Sáng nhất là cái người mà cái tâm thanh tịnh rồi, được cái nhất thiết trí rồi thì không có cái gì không biết. Chứ nghe câu này đó thì không hiểu là mình nói rằng là kinh nói như vậy chứ chừng nào mình mới biết hết, biết hết đâu, có phải không? Để em đâu vào đây tôi biết hấp dẫn là mình các nước trên thế giới mặc dù tôi không đi, mà một cái biết của tôi là rất độc đáo là Phật tử quen với tôi đông lắm mà chào tôi nó đi ngoài quốc à. Tôi nói thật với bà con, có những người chào tôi mà khóc, khóc thiệt, mà họ biết là họ đi không phải là đi để xuống mà đi có thể là khổ hơn ở đây, cho nên chào tôi đi mà khóc. Còn có những người thì không khóc, đi với cái điều kiện thoải mái hơn qua hơn, nhưng mà tôi vẫn biết rằng các vị cũng sẽ đi vào một cái con đường cũng làm ăn. Chẳng may là cái cách làm ăn của cái nước người ta, cái khoa học kỹ thuật nó cao, thì các vị làm ăn theo cao rồi thì cũng làm ăn như tất cả mọi người, chứ không có chỗ nào mà tiền mà lộn mà có bao giờ. Vì vậy cho nên là những người đi ngoại quốc là được thì giúp thơ về tôi đó, đều là nói cái cách thức làm ăn là sập hẳn hết. 8 tiếng là 8 tiếng mà thiếu 15 phút cũng còn bị đủ đó. Tôi quan như ở Việt Nam mình gần lơ mình quen thiệt vậy đâu. Cho nên tôi ngồi đây mà tôi biết cả là chuyện ngoài Âu Á, Mỹ, Úc thi. Cho nên những người mà nuôi bỡ tử mà quen tâm tôi là không có đời nào tôi giúp tôi, tôi cũng tiền, tôi nói tôi hôm nay tôi nghèo, tôi cực gì làm ăn, gỡ qua tôi 100 đô, 200 đô thì không bao giờ tôi nói được đâu. Bởi vì tôi biết ở đây đã phải làm ăn, tôi ra tiền cực khổ, tụi bên kia là tinh rớt, tinh rớt lẽ cuộc nào mà mình xin đô la ta là xin sao? Cho nên là hồi đây mình biết cái chuyện của mười vua cõi nước của ba đời, cho nên là không có gì. Cho nên bà con nào có bà con bên ngoài cũng vậy, là bên đừng có thăm mạnh giỏi thôi, đừng có chuyện nhiều không sao. Trời, có ông hôm nay là cho đi bước quần vợ không à? Cha con hai ba người đi đánh quần vợ không, hỏi bà sống sao ngon anh ấy. Hỏi lỗ mũi bên kia, tức là lỗ mũi bà lắm à. Rồi tôi nghe tôi hỏi ôi à, cho như vậy sao mà cho nổi. Tiền bên Mỹ đâu có tiền lượng. Răng anh Pháp đâu phải là cái chuyện mà dễ có. Người ta gỡ vừa ta để cho tính mình nghèo đó, mình thiếu rồi để mình xài ha. Ở nhà đi chơi không à. Đi chơi đủ thứ kiểu cho. Cho đó là tội lắm à. Thành ra nghĩa là khi mà học thật rồi ngồi một chỗ mà biết cái chuyện của mười phương, cả ba đời, cả từ hồi chưa có trời đất cho tới bây giờ. Thành ra những người ta đi là hoàn cảnh gì đó, người ta mới đi. Nhưng mà không phải là quyết định là sung sướng hơn ta đâu đâu. Có khi cực hơn nhiều lắm. Nhưng tại hoàn cảnh nào đó ta mới chấp nhận vậy thôi. Cái từ mà cái đoạn này nó hát cái người mà cái tâm mà nó thanh tịnh rồi nó không còn bất ngờ nào đó, thì cái người này là sáng suốt nhất. Cái người này là từ khi chưa có trời đất cho tới bây giờ, tất cả những cái gì người này không có cái gì mà người này không thấy, người này không biết, người này không nghe. Người này là cái người được nhất thiết trí, là người sáng nhất. Cho nên người người cũng có mời tôi đi những lực này kia, tiếng này tiếng nọ nè. Tôi nói là thật sự mà nói, tôi ngồi đây mà tôi biết cả cái chuyện của dục giới thích giới vừa thế giới. Cho nên cái chuyện mà đi chơi mà để bỏ ra tốn tiền tốn bạc, bất cứ là tiền bạc cũng bỏ từ đâu, mà không cần thiết là tôi đi ngồi đây biết chuyện thật giới. Đó là sự thật. Học kinh điển rồi các vị mới thấy rồi. Đó là sự thật. Các vị đi du lịch đâu là Hà Nội chứ gì? Các vị bỏ như là 10 triệu bạc các vị đi chứ gì? Nếu mà các vị mình nhìn bằng cái con mắt đạo, các vị thấy tức ruột như định nó ở mình sung sướng, mình hãnh diện, có đổi gì? Lúa ở miền Trung hả? Trồng tầng ai khổ nhọng nha, đất tấm thích, bởi vì đất cát tha, cát mà. Cho nên cái cây có một gian rủ hai gian. Thế là một vùng đất đâu có bao nhiêu lúa đâu. Mình ăn cực khổ lắm. Người ta đi bò từ cái miếng phân bò, từ cái miếng rong biển để bên về ta làm phân để mà ta trồng lan. Tôi ra Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng, tôi đi qua từ cái vùng lan, người ta đi lượm từ cái lá cây, từ cái phân bò, từ cái rong biển để về uống. Rồi khi mà trồng lan đó mới là chung cái dòng ra, mình lấy cái đó, mình nhét cái phân đó để làm phân. Còn ở ngoài Bắc là ủ thâm thực vô cùng, chứ không phải là làm như miền Nam này mình dễ dàng vậy đâu. Cực lắm. Cho nên cái chuyện mà đi chơi là không có đi chơi. Đi chơi mà khí của cả là không có đi chơi. Có chuyện mới là đi. Chứ ngồi đây nhất hết những cái nỗi khổ của chúng sanh trong ba cõi chứ mà. Nên trong cái cuộc đời mà đạo của tôi thì là đủ điều kiện đi chơi bớ bớt, nhưng mà không đi chơi. Đi là phải có công việc làm, có lẽ là đi cho ai đó, còn bạn đi chơi không mà không đi. Cái gì ngồi đây tôi biết hết nhớ, cái nỗi khổ của chúng sanh vô cùng. Nói lần nào mà mình vui cái gì á, cái vui là phải cái vui của đạo mới là cái vui thật. Còn cái vui mà so sánh là ta nghèo khổ, mình ta làm lũ vậy cực khổ vậy, cùng mình mặc áo đồ lành rồi mình ăn sáng mình tài đẹp, cái đó không phải. Người học đạo không có bao giờ ảnh diện mình cái đó. Mà nếu người ta đang làm cực khổ nhọc nhằn thiếu thốn đó đến bằng mình, thật ra là mình phải tự nhục nhã hổ thẹn, thì đó mới là cái người cần đạt tới chủ trí đạo đó. Nếu là mình có sanh thức cho người ta, nếu có điều kiện mình sanh thức được bằng chỗ nào đó, chứ sao lại là mình ăn chơi xa xí phung phí, rồi mình lại còn cho rằng mình là ngô lành, còn người ta là chân lắm tại bụng. thế rồi lương tâm nó mất đi thì Bồ Đề Niết Bàn làm sao có được. Cho nên cái học đạo nó phải khác hơn là cái người thường mà được. Phật giải thích, người nào mà ôm ấp cái tâm ái dục nặng nề thì cái người này không bao giờ thấy đạo. Nên cái người thấy đạo là cái tâm phải có trong sáng, phải có tâm tịnh, chứ nếu mà ôm ấp cái tâm ái dục nặng nề thì không bao giờ thấy đạo. Ví cũng như là nước trong mà lấy ta mà quậy, thì dù có bao nhiêu người mà đánh mà đứng ở trong cái hồ nước bao nhiêu nữa cũng không làm sao mà soi cái bánh mà để thấy được cái mặt của mình. Thành ra cái người mà cái tâm ái dục nhiều thì đối với đạo không hay, không thấy đạo được. Ái dục là tức là cũng ái tài, ái sắc, ái danh, ái lợi, ái hỷ nộ, ái thụ, ái ố dục đó, bằng giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn đó. Đó là cái tâm nó nhiều là không thấy đạo được. Y như là nước trong mà mình lúc ta quấy nổ cạnh đục lên rồi thì là mình đánh đó, mình nhân già trong đó giờ bao nhiêu người đi nữa cũng không thấy mạnh được, không thấy bấm mình được. Còn người mà bị những cái áo dục mà nó đầy nhảy ở trong tâm rồi thì cái cảnh cáo vô minh nhơ đục đó nó nổi lên cho nên không thấy được đạo. Nó có cái từ mà vô minh đó là Phật tử nhớ là tham sân si mạng nghi thân kiến vô kiến và kiến kiến thủ với công thủ phẩm hận cuốn não và sanh cuốn của mạng kia, nó tới vô minh là không có đó. Nếu mà cái tâm ái dục, ái dục thì vợ tung lại là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là mừng giận thương sợ yêu ghét nó. Nói cái ái dục là nhớ cái thất tâm lục dục đó. Người mà bị cái tâm ái dục mà nó đầy nhảy giờ đó thì là không có làm sao mà thấy đạo. Cho nên nó các thầy sa môn hãy bỏ cái tâm ái dục đi. Cái kinh này là dạy cho các vị đệ tử xuất gia trên bạch nói với các thầy sa môn mình bỏ cái tâm ái dục đi. Ái dục mà khi nào mà cái tối với ái dục nó hết rồi thì cái đạo các ông mới có thể thấy được, cái chỗ trí đạo các ông mới có thể thấy được. Cái điều ái dục nó giống như là cảnh cáo, mà muốn thấy được chỗ chứng đạo là giống như là cái hồ nước mà để cho nó trong, để cho nó lắng trong thì là người bóng đó mới là nhìn mặt thì nó mới có ảnh hưởng cái bóng mình ở trong cái hồ nước trong được. Còn nếu hồ nước của trong mà quay lên cảnh cáo lên thì mình nhìn vào nó đâu có ảnh hưởng cái bóng được. Cái tâm mà bị vô minh cảnh cáo mà quay thì cái chỗ chứng đạo mình không thấy được. Phật giải thích rằng cái người mà thấy đạo nó ví như là cái người mà cầm bút mà đi vào ở trong cái nhà tối thì tất cả cái chỗ tối kia tất khắc được ghi nhận, mà cái ánh sáng thì nó còn. Cái người học đạo mà thấy được chân lý rồi thì cái vô minh nó tất khắc nó bị ghi nhận, mà ánh sáng trí tuệ nó thường còn. Cho nên là học đạo nó thấy chân lý, nó nhận thức chân lý. Mà nói tới chân lý đó thì cái chân lý nó bao trùm nhiều mặt lắm, nhưng mà đại để là như thế này. Cái câu như trong kinh Pháp Hoa mà Phật dạy: tam giới vô an du như quả cảnh. Câu đó là nêu ra một chân lý đó. Người nào mà còn ở trong cái cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc thì không bao giờ có sự an ổn được. Cái đời sống của những chúng sanh này như ở trong cái nhà lửa, vùng ngục lửa cháy xung quanh, gắn rít bài lan hổ báo trong đó, mà mình là cái người ở trong đó mà an tâm mà ở trong đó, thế thì là cái nguy hiểm nó tới nơi. Thế thì phải nhận thức được như vậy đó, gọi là cái người mà đã có một thầm thấy được chân lý. Tất cả chúng ta để cho đó không có cái sự vui thật. Chúng ta còn ở trong tam giới mà, nhưng mà nói tới cái tam giới là phải nhớ nha, thế nào là người ở trong khẩu dục, là người nào còn đam mê nặng về dâm dục, thực dục và dục vọng, thì người đó gọi là cái người ở khỏi dục đó. Còn thế nào gọi là người ở khỏi sắc, là cái người này mà hiện giờ người ta đã xa lìa được cái dục vọng và xa lìa được cái tham dục và thực dục, thì ta còn ở trong cả đời này nè, nhưng mà người ta bình tự tại trước cái dục vọng đó, thì gọi là người khỏi vô sắc, à, gọi là người khỏi sắc. Tuy nhiên là cái người khỏi sắc này mà chưa nhận thức được cái tâm lý thì vẫn còn có thể bị hết mê, lúc nào đó tỉnh rồi lúc nào đó lại mê, lúc nào đó xa lìa được dục vọng rồi lúc nào đó có thể bị dục vọng hơn là chúng ta. Cho nên cái người đó là cái người mặc dù là cái người gọi là cái người khỏi sắc, có khả năng tự tại một thành so với cái người mà bị dục vọng tham dục thực dục và dục vọng nó lùi luôn. Nhưng mà người này còn chậm tỉnh chậm mê, lúc là muốn ra lúc thì lại bị chìm đắm vào. Thế thì cái người như thế gọi là người khỏi sắc nha. Rồi còn cái người á, cái hạng thứ ba gọi là khỏi vô sắc, là cái người này là thường ở trong cái tư duy quan buồn ảo tưởng, mê tín dị đoan, tưởng tượng những cái chuyện mà không bao giờ có. Thế thì là người như thế gọi là người khỏi vô sắc. Cho nên trong các Phật tử chúng ta đang ở trong ba cái trạng thái, ba cái cảnh giới đó. Một là mình có dục, nếu còn nặng nề thì dục vọng, tham dục và dâm dục. Hai là nhớ một phần, có phần tự tại, nhưng mà chậm tỉnh chậm mê. Ba là có sống trong khái niệm trừu tượng, quan đường, không có hữu tưởng, đâu tính dị đoan, ở những cảnh thế giới xa xăm, siêu hình nào đó, thì gọi đó là người ở cõi vô sắc này. Mà còn ở trong ba cái trạng thái sống đó, trong ba cảnh giới đó, thì không có bao giờ an ổn được. Nếu có cái vui cũng không phải là cái vui thật sự. Cái vui mà của cái sự chơi bời, sự nhảy tầm, cái sự chơi là ca nhạc, là các cái hát sướng, các cái là vui buồn của nghệ thuật nghệ kia đó. Cái vui đó đâu có phải là cái vui thiệt. Hoặc là cái vui của rượu chè, của nhậu nhẹt, của tiệc tùng, cái vui đó cũng là cái vui thiệt. Cái vui mà bê tha trong mà quán đèn mờ cà phê ôm đừng chứng quán thì chứng quán cũng bán cái vui thiệt. Cái vui đó là trong kinh Phật đó, là cái vui đó là cái vui của những cái người bị bệnh, giống như những người bị bệnh mà da thịt nứt nẻ, chẳng nứt vàng ra ngứa đấy vô cùng, rồi là buộc lòng phải đào cái hầm rồi chất lửa than ở dưới bếp rồi nằm lăn mình vác cây lên mình nằm nướng mình ở trên đó nướng thì thấy cái đã vô vô nước. Nhưng mà kỳ thật là chính vì là cái bị bệnh nứt nẻ ngứa đấy nứt vô cho nên nướng vậy thì thấy cái đã. Chứ mà cái người mà không bệnh, người trí mà nướng vậy là không ai chịu. Cho nên cái vui của dục lạc thế gian này là cái vui giả tạo, cái vui của bệnh hoạn. Thành ra cái vấn đề mà nhận thức được cái tâm lý là nhận thức được cái lẽ thật. Vì nếu mà được cái vui thì cái vui đó nó là cái vui là cái bình thường hả, quen thường quen lại, cái vui đó nó không có mất. Còn cái người mà thấy được tâm lý rồi, thấy đạo rồi, mà vui người cầm bút mà người mà thấy được chân lý rồi, học đạo thấy chân lý rồi, thì cái vô minh nó đem tới nó tự mất mà cái ánh sáng trí tuệ nó thường còn. Cho nên những người học đạo mà ta dùng cái trí tuệ mà nó phá cái vô minh, chiếu phá cái vô minh, cái dục vọng. Thành ra cái một cái ví dụ đó, một cái ví dụ đó mà các Phật tử mà về mà để ý cái vua tâm dục lạc mà chạy theo vua dục, y như nó là cái vua của người của mình, y như cái đã thèm của cái người mà bị bệnh mình nhớ mình không nữa, họ thấy đã thiệt, họ lại chứng hồi nó chứng thiệt, bằng lòng nó bằng lòng thiệt, nhưng mà thực thật là bằng lòng như bệnh bằng lòng. Còn người không bệnh không ai muốn mình chịu nữa mà chịu nổi cả. Khi mà họ hết bệnh rồi, họ tỉnh ngộ rồi, họ hết bệnh rồi là cứ như họ tỉnh ngộ rồi đó, mà bảo họ muốn là họ đâu có chịu. Cái lúc mình nhớ là chuyện là tại vì họ nứt nẻ, họ bị những tiếng ghẻ, họ nhớ là nó tăng lên. Nhưng mà cũng cái nọ mà cái nọ hết cái bệnh rồi đó mà họ tỉnh ngộ rồi đó, mà đem mà làm nhà lửa nước mà nó đâu có chịu. Cũng như người thương bình thường nó mạnh khỏe, ai chịu cái đó. Pháp giáo văn cái chương thứ 18 hay là cái chương này sâu sắc vô cùng. Cái bài này là sâu đó. Thật là vàng trong cái giáo pháp của ta, niệm cái niệm vô niệm, hành cái hạnh vô hành, nói cái lời không không lời, nói cái nói không lời, tu cái đạo vô tu, tu cái pháp vô tu. Cái đó này nó kỳ lạ. Niệm vô niệm, niệm niệm cái niệm vô niệm. Cho nên thường thường á, các Phật tử mình đi tới chùa là các thầy thường thường là dạy niệm Phật cái gì tốt quá rồi, cái gì niệm Phật là tốt quá, thậm chí ra còn làm ra cho quyển sách rồi sau giữa gọi là niệm Phật công phu đó bạn, sau giữa cái hình Phật là có những kính khen hay là những gì đó, rồi cái là các vị niệm Phật là được một ngàn tiếng thì nên lại ta tấm cho một điểm đỏ, rồi điểm gần cứ ngàn tiếng là tấm cho điểm đỏ vậy đó, rồi là điểm công phu. Cái đó thì tốt thôi, nhưng mà tôi xin báo là các Phật tử biết là cái đó là thấp nhất, niệm Phật như vậy là thấp nhất. Mà cái Phật công cái kết quả nó không có gì. Các vị muốn niệm Phật không có chơi được đó, nhưng mà niệm Phật là các vị phải nhớ là cái mục đích niệm Phật đó là dùng cái danh hiệu Phật để mà có cái tâm của mình ở trong cái danh hiệu Phật đó, thay vì là nếu mà mình không cột vào đó thì ta gọi là tâm viên ý mã, cái tâm mình nó như con chuồn ấy, mình nhìn ngựa ngựa tại lung tung, nhìn chìm lung tung, cái gì muốn cột con diện tâm con người ý này á, người ta đưa ra pháp môn niệm Phật để các vị cột nó lại. À thế thì là cột lại để cho các vị là quên mất đi cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu. À thành ra cái thành công của cái pháp môn niệm Phật là phải chẳng đúng, phải dứt bỏ tâm vui mừng buồn giận phải quấy hơn thua tốt xấu mình. Thế thì cái niệm Phật đó có ý nghĩa. Và do đó cho nên là ngoài cái giờ mà niệm Phật ra, được bao nhiêu chuỗi, được bao nhiêu tiếng niệm á, thì các vị cũng phải nhớ mà hạn chế tối đa về cái việc mà mừng giận thương sợ yêu ghét phải quay hơn thua tốt xấu, giận dữ si tâm dẫn thương và yêu quốc phải lấy hơn thua tốt xấu lấy bỏ vào nghèo khen chê đủ đức. Nếu vừa là cái niệm Phật kia là giàu cho lấy 1.000 đi nữa chứ không có gì tới đâu đâu chứ đâu được rồi. Bởi vì cái mục đích không có đạt yêu cầu. Ta niệm Phật là ta tốt là ta. Ta mua cho các vị một cái để các vị bỏ 5-10 cái kia. Giống như mục đích nó khó quá thì nó khó nó là đòi có 10 cái đồ châu nó nội những cái gì. Đồ này đồ nào đủ đứa. Bây giờ muốn cho nó hết đòi châu gì á. Mua cho nó cái đảm bảo. Nó khó rồi, nó cầm, nó cười, nó không có việc gì khác nữa. À, ứng vậy là, bây giờ nó đòi, nó cục nó đòi, nó bánh cục nó bây giờ là muốn cho nó bình hòa, nó lấy nhắc hơn vậy, mua cho nó cái. Thế là, mua cho nó cái này là nó sẽ nổ, cho nó bằng lòng cái này là tốt, thì để cho nó tiền phá cái kia. Thế mà giá của các vụ mua cho nó cái này, thì nó được cả bộ bộ bắt, quậy cái kia nữa, thì cách gì mua cho này, thì có lợi gì không? Có lợi gì không? Cho nên mua cho nó là có được hết được hết cái này và cái bà nó được hết tâm buồn cái khác. Có một khi mà cái Phật là bằng việc từ cái đó. Thực trọng á, vô minh á, bằng dẫn thương thở yêu nhất nó, phải lớn thân thương tốt tốt dẫn dữ, như mê tham lam. Mà bác á, nó từ cho được. Đây, thì mới là cái điểm đó nó thành công. Qua một ca niệm bằng để cho đủ 1.000, những lúc á,
cái ốc nó vô
được sống bao giờ mà làm cho nó không còn gì hết rồi. Nhất định là nó còn hả? Nhưng mà chẳng qua là nó còn, là nó còn cái mà lợi ích hay là nó còn cái không lợi ích. Cũng như con khỉ vậy đó. Nếu mà không biết nuôi nó mà để nó mà nó chạy, nó chuồn, nó nhảy nhót, và thậm chí nó cắn, là ai nó cắn, nhăn, nó bá, gì đó lắm. Đó là khỉ, khỉ đừng. Nhưng mà người ta muốn mình có con khỉ mà nó về, mà nó giúp bắt tấm này nha. Nó biết tở vào đạp này nha. Nó biết cái nhớ vậy, nó biết thiệt vậy nha. Thì cũng con khỉ, mà con khỉ đó lại đi vô trong cái việc là kiếm tiền rất là dữ. Vấn đề là ở chỗ đó. Thành ra niệm vô vọng niệm, niệm cái niệm vô niệm, có nghĩa là chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngủ, vẫn nếm, vẫn xúc động, biết mừng hơn, nhưng mà cái mừng giận hơn sợ yêu quá muốn này chúng ta bằng đã chất cảnh giác về sao để quá giận ha. Đây cho mình niệm vô niệm, niệm cái niệm vô niệm mà đừng hiểu lầm là cho cái đỏ này vấn bạc không có. Nói cái đó là nói láo thôi. Đó không có lấn bằng, không có lấn bằng được. Cứ nghĩ, nhưng mà nếu cái điều là mình là người là của tất cả chúng, chúng ta nói là cái hiện thiện mà, nó có sao. Cũng như là thiện cứ đi cứ chạy mà, nhưng mà nó đi chạy cái chỗ mà nó thuộc, nó kéo tôi đặt tôi, người ta coi. Là nó thuộc, cho nên là thuộc, là có tiền. Còn không khéo để cho nó chạy, nhưng trong bà bà, thì đó là sĩ quan, sĩ quân, sĩ giải, không có tiền. Chứ cũng không phải là chặt chung quân sĩ để cho nó đứng phục vợ. Không được cái lợi ích gì hết.
Có ích vợ là người bữa sau nói đó, hành vô hành hẳn.
Chúng sanh vô biên thờ nguyện tội.